Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau cuộc hội đàm ngày 30 tháng 11 2021 tại Moscow giữa Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai bên đã ra tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga. Trong tuyên bố này, Hà Nội và Moscow cho biết sẽ tăng cường hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình, trước hết trong khuôn khổ dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam với sự trợ giúp của Nga. Theo lời Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam Trần Chí Thành tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân toàn quốc lần thứ 14 khai mạc ngày 9 tháng 12 tại Đà Lạt, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân này sẽ có một lò phản ứng mới với công suất 10.000 MW, thay thế lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, vừa quá cũ vừa có công suất quá thấp. Dự án này được thực hiện trên cơ sở hiệp định giữa hai chính phủ Việt Nam và Nga về xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam, ký vào ngày 21 tháng 11 2011. Tờ Vietnam Investment Review vào tháng 10 cho biết là dự án này sẽ tiêu tốn 350 triệu đô la. Ngoài các lò phản ứng do Nga thiết kế, trung tâm còn có một cyclotron và các phòng thí nghiệm. Công ty nhà nước của Nga Rosatom sẽ tham gia vào dự án với mục tiêu hoàn tất việc xây dựng trung tâm này vào cuối năm 2024. Ông Trần Chí Thành cho biết kể từ sau hội nghị lần thứ 13 tổ chức năm 2019, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã thực hiện các bước để triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Hạt nhân này. Hiện chưa biết là trung tâm sẽ được đặt ở đâu. Lò phản ứng hạt nhân mới trước hết chính là nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chất phóng xạ ở Việt Nam, nhất là trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh trong các bệnh viện, theo lời giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, trả lời RFI Việt ngữ vào ngày 28 tháng 12 vừa qua.
Việt Nam mình lâu nay vẫn có cái lò ở Đà Lạt, cũng là lò nghiên cứu. Nhưng mà cái lò này, tuổi thọ của nó cũng đã đến hơn 60 năm rồi, kể từ cái ngày mà Mỹ xây dựng trước đây. Công suất của nó thì rất bé, tức là vào cái loại lò phản ứng bé trên thế giới, nó chỉ có 500 kW thôi. Tức là nếu mà tính là megawatt là 0,5 megawatt. Nhu cầu về chất phóng xạ hiện nay ở Việt Nam thì càng ngày nó càng lên cao. Từ cái ngày có cái lò Đà Lạt ấy, là Việt Nam chỉ có hai cái nơi sử dụng chất phóng xạ ở bệnh viện để mà chẩn đoán và điều trị bệnh. Một cái là Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, và cái thứ hai là ở Bạch Mai, Hà Nội. Và cả hai cái này chỉ sử dụng lượng chất phóng xạ là 2 curie. Thế nhưng mà cho đến gần đây thì ở cả nước mình có 39 trung tâm y học hạt nhân, như là hầu khắp các tỉnh thành ở trên cả nước đều có cái trung tâm y học hạt nhân sử dụng chất phóng xạ để mà chẩn đoán và điều trị bệnh. Và cái lượng chất phóng xạ mà hiện nay sử dụng là như tôi nói lại là trước đây là 2 curie, là cách đây mấy chục năm có cái khi mà có cái lò Đà Lạt mới, còn bây giờ đã lên đến là gần 1.500 curie rồi. Cái nhu cầu sử dụng chất phóng xạ nó rất là cao, và cái lượng chất phóng xạ sử dụng nó sẽ tăng hàng năm 10%+. Trong khi đó tăng GDP của mình có thể nó trung bình là khoảng 5-6%, cái lượng chất phóng xạ là trên 10%, tăng lên như vậy. Do đó cho nên hiện nay cái lò cũ ở Đà Lạt trước nhất là không đáp ứng được cái nhu cầu về chất phóng xạ cho các bệnh viện. Đó là chưa kể còn nhiều cái ứng dụng khác của cái lò nghiên cứu thì cái lò Đà Lạt nó quá bé không làm được. Thí dụ những cái nguồn phóng xạ sử dụng điều trị bệnh thì không sản xuất được. Chưa nói đến những cái loại chất phóng xạ khác. Cho nên trước hết về cái nhu cầu sử dụng chất phóng xạ thì cần phải có một cái lò mới, cái công suất khoảng gấp 20 lần cái lò cũ thì mới có thể bảo đảm được hoạt động của các cái trung tâm y học hạt nhân trong cả nước. Lý do thứ hai là chúng ta cũng cần rất nhiều các cái nguồn phóng xạ dùng vào trong nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ mục đích chữa bệnh, dùng trong công nghiệp, trong các cái công trình xây dựng thì đều cần nó có những cái nguồn phóng xạ cái hoạt độ nó cao, mà cái lò phản ứng Đà Lạt là không làm được. Lâu nay các cái loại nguồn này là chúng ta phải nhập từ nước ngoài, thì đấy là một cái nhu cầu mà khiến từ gần 10 năm nay là Việt Nam vẫn muốn có một cái lò phản ứng công suất cao hơn trong khu vực. châu Á và Đông Á, Nhật, Hàn Quốc thì chắc là mọi người cũng biết là nó có những cái lò cỡ 10 MW như thế, còn thậm chí còn nhiều hơn. Trung Quốc thì khỏi nói, nên đó là những cái nước mà họ tự làm ra các cái lò ấy được. Thế còn Ấn Độ từ lâu cũng có những cái loại lò hàng chục MW. Gần đây, tức là cách đây được khoảng 10 năm, thì Úc có mua một cái lò mới 20 MW. Indonesia thì cũng đã có từ khá lâu một cái lò 30 MW. Thế cho nên là với cái vị trí của Việt Nam và với cái dân số như thế, cái yêu cầu tăng trưởng về chất phóng xạ thì dĩ nhiên là Việt Nam cần phải có một cái lò mới.
Cũng theo lời giáo sư Phạm Duy Hiển, ngoài y học hạt nhân, lò phản ứng nguyên tử mới còn có thể phục vụ cho ngành sản xuất chất bán dẫn.
Thứ hai, tức là cái lò mới đấy nó còn làm nhiều việc khác nữa. Có một cái việc mà những cái lò cũ thì không làm được, là ví dụ như là bây giờ hiện nay là có cái nhu cầu rất lớn về các cái chất bán dẫn công suất lớn để mà sử dụng trong xe điện, sử dụng trong các cái nguồn năng lượng tái tạo và nhiều thứ, thì cái đó là cần phải làm cái gọi là silicon. Như chúng ta biết, trong các cái chất bán dẫn, nhưng cái silicon này là công suất lớn, thì cái silicon đó phải pha tạp cái chất phốt pho vào. Có cái lò mới nó sẽ làm cho cái việc pha tạp đấy, dùng những cái đơn tinh thể silicon cho vào lò, neutron nó chiếu vào cái sinh thể silicon thì nó biến silic thành ra phốt pho, và cái quá trình đó nó gọi là quá trình pha tạp bằng neutron trên lò phản ứng. Thì hiện nay là những cái lò mà công suất cỡ 10 MW trở lên là mới có thể làm được cái việc này. Và nếu mà Việt Nam có cái lò này, Việt Nam sẽ tham gia được vào cái thị trường của thế giới về cái việc tạo ra các cái chất bán dẫn silicon pha tạp trên lò. Chúng ta không sản xuất các cái thỏi silicon đó. Đó là các cái nước mà họ chuyên môn sản xuất cái đó, và chuyên môn sản xuất các cái linh kiện công suất lớn bán dẫn. Ví dụ như là Nhật hay là một số nước như Hàn Quốc họ cũng làm. Thế nhưng mà ta có thể là tham gia vào cái thị trường chiếu xạ cho họ.
Mặc dù trung tâm nghiên cứu hạt nhân mới chủ yếu là nhằm để phát triển các phương pháp điều trị bằng phóng xạ, các chuyên gia cho rằng việc xây dựng một lò phản ứng như vậy có thể là một bước quan trọng tiến đến việc khởi động lại các dự án điện hạt nhân mà Việt Nam đã từ bỏ cách đây hơn 10 năm. Theo chiều hướng đó thì trung tâm nghiên cứu hạt nhân mới sẽ là nơi lý tưởng để đào tạo đội ngũ hạt nhân tương lai, như ghi nhận của giáo sư Phạm Duy Hiển.
Chúng tôi cũng tính đó là một trong những cái hướng sử dụng có thể mang lại cái hiệu quả kinh tế khá là lớn cho Việt Nam, và nó cũng đáp ứng những cái nhu cầu của thế giới, và mình cũng tham gia được vào cái thị trường của thế giới. Thế nhưng mà cái quan trọng hơn tất cả những cái vừa nói là một cái nước như nước Việt Nam phải có một cái lò công suất như thế để mà bảo đảm chiến lược lâu dài về sử dụng năng lượng hạt nhân. Cần phải đào tạo được những cái đội ngũ như thế, và những cái đội ngũ đó chỉ có thể đào tạo được qua những cái lò công suất tương đối lớn như là chúng ta đang nói. Nếu không thì Việt Nam sẽ cực kỳ lạc hậu và có thể gặp những cái trường hợp như sau này những cái biến chuyển nhất định nào đấy trên thế giới, là mình không có cái lực lượng để mà có thể thích ứng được với những cái điều kiện như thế. Cho nên cái nhiệm vụ của cái lò mới đấy là nhiệm vụ xây dựng một cái lực lượng hạt nhân cho Việt Nam, và cái này là rất cần thiết.
Nhưng cho dù có đào tạo được một đội ngũ hạt nhân thì Việt Nam sẽ không thể tự mình xây dựng các nhà máy điện nguyên tử, mà phải cần đến sự trợ giúp của nước ngoài, mà nước đó hầu như chắc chắn sẽ là Nga. Bởi vì trong tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga được công bố sau chuyến thăm Moscow của ông Nguyễn Xuân Phúc có ghi rõ, trong trường hợp Việt Nam khôi phục kế hoạch phát triển năng lượng điện hạt nhân, Liên bang Nga sẽ được xem là đối tác ưu tiên trong lĩnh vực này.